Tôi là người gắt công thật đấy. Ông đã biết như vậy, nên tôi chẳng cần phải nói rằng người xứ chúng tôi không chịu đựng được lâu đâu. Cho nên, một khi họ đã xin lỗi, họ cho như thế là đã quá rồi. Điều tôi nói với ông không phải là để gây sự đâu. Arami đáp, tôi không phải là một tay kiếm khách. Vào lính ngự lâm chỉ là tạm thời. Tôi có đấu gươm là điều bắt buộc, nhưng bao giờ cũng rất kiên cường. Nhưng lần này sự việc đã trở nên trầm trọng. Một bà đã bị ông làm mất thể diện rồi đấy. Bị chúng ta thì đúng hơn. D'Artagnan cái. Tại sao ông lại ngốc nghếch trả lại tôi chiếc khăn? Tại sao ông cũng lại ngốc nghếch để rơi nó từ túi ông xuống? Tôi đã nói và tôi xin nhắc lại rằng chiếc khăn đó không rơi từ túi tôi xuống. Vậy là ông đã hai lần nói dối. Rõ ràng mắt tôi đã trông thấy thế. Này, người sứ gắt công, nếu ông còn nói kiểu ấy nữa, tôi sẽ dạy cho ông cách sống. Và tôi sẽ tống cổ ông về với nhà thờ. Nào, rút cơm ra, ngay lập tức bây giờ. Không đâu, ông bạn ạ. Hãy ít ra cũng không ở đây đâu. Ông không thấy rằng chúng ta đang đứng trước lâu đài Aegion, trong đó đầy những người của giáo chủ à? Ai dám nói rằng ông không phải là người mà đức giáo chủ phái đến đây để lấy đầu tôi? Tôi tiếc cái đầu của tôi lắm vì nó ngự trị khá đạo mạo trên đôi vai tôi. Vậy là tôi muốn giết ông và giết ông một cách êm ái, trong một nơi vắng vẻ. Ở đấy ông sẽ không thể khoe khoang cái chết của ông với ai được cả. Tôi cũng mong thế lắm, nhưng ông đừng quên, đừng nên quá tin vào điều ấy. Này, ông cầm lấy chiếc khăn này, dù nó có phải là của ông hay không, có thể một ngày kia ông sẽ cần dùng đến nó. Ông là người gắt không? Arami hỏi, phải, vì thận trọng mà ông xin khất cuộc đấu chăng? Sự thận trọng là một đức tính không cần thiết đối với người lính ngự lâm, nhưng lại cần thiết đối với người nhà thờ. Tôi là lính ngự lâm chỉ tạm thời thôi, do đó tôi muốn thận trọng. 2 giờ trưa nay tôi sẽ đợi ông tại sân lâu đài ngài Trevi, đến đó tôi sẽ chỉ chỗ đấu cho ông. Chào từ biệt nhau và đi ngược chiều nhau. Arami đi theo con đường dẫn đến Luxembourg, còn D'Artagnan thấy đã là buổi trưa rồi liền đi về phía Casimir de Sceaux. Vừa đi vừa nghĩ thầm, tất nhiên là ta sẽ không thể trở lại đấy được, nhưng ít ra nếu ta có bị giết chết cũng là do bàn tay một người lính ngự lâm.
Năm, lính ngự lâm của vua và lính cận vệ của giáo chủ. D'Artagnan không quên ai ở Paris cả, anh đi thẳng đến nơi hẹn với Athos, không đem theo người phụ tá nào và dự định sẽ chấp thuận tất cả với đối thủ. Và lại, ý định của anh là sẽ xin lỗi một cách đúng mức với người ngự lâm can đảm ấy, nhưng không được yếu hèn. Vì anh ngại rằng kết quả của trận đấu dù thế nào cũng đem lại sự bực mình. Một anh thanh niên trai tráng đấu với một người bị trọng thương. Thua, anh bị nhục gấp bội thắng. Anh sẽ bị kết tội mưu sát. Như chúng tôi đã nói, D'Artagnan không phải là một thanh niên tầm thường. Do đó mặc dù anh có nhắc đi nhắc lại là anh sẽ phải chết, nhưng anh không chịu chết một cách dễ dàng. Anh suy nghĩ đến những đặc tính khác nhau của các địch thủ của anh và bắt đầu thấy tình hình sáng sủa. Anh hy vọng là do những lời xin lỗi chân thành của anh đối với Athos, anh sẽ trở nên một người bạn thân của Athos mà anh rất mến cái phong cách cao cả và nghiêm nghị. Anh dọa Porthos là nếu anh không bị giết chết ngay tại chỗ, anh sẽ về kể hết cho mọi người nghe câu chuyện về cái đai gươm và sẽ làm cho Porthos trở nên trò cười. Sau cùng đến cái anh chàng Arami quỷ quyệt ấy, anh không sợ lắm. Nếu anh lọt được tới cuộc đấu này, anh sẽ cố gắng chích một mũi gươm vào bộ mặt con người đó như Caesar đã chỉ thị đánh dấu vào mặt quân lính. Như vậy là vĩnh viễn làm tổn thất đến cái bộ mặt đẹp ấy mà Aramis rất kiêu hãnh. Trong đầu óc D'Artagnan lại còn văng vẳng những câu nói cơ bản và sâu sắc của vị cha già: chỉ được đổ máu vì đức vua, đức giáo chủ và ngài Treville. Thế là D'Artagnan bay đến nơi hẹn chứ không phải là đi đến. Nơi đó là cái tu viện Casimir de Sceaux, một loại dinh thự không có cửa sổ, chung quanh là những cánh đồng khô cằn. Khi D'Artagnan tới nơi đã thấy Athos đợi ở đó được đến 5 phút rồi. Vết thương của Athos đã được bác sĩ băng bó cẩn thận nhưng vẫn làm cho anh đau dữ dội. Anh ngồi trên một cái mốc chờ đợi đối thủ với một thái độ bình thản sẵn có của anh. Khi thấy D'Artagnan, anh đứng lên và bước mấy bước một cách lịch sự đến trước mặt anh ta. Về phần D'Artagnan cũng lại gần, mũ cầm tay, lông mũ sát xuống tận đất. Athos nói trước: thưa ông, tôi báo cho hai người bạn thân của tôi đến để phụ tá, nhưng chưa thấy họ đến. Sự chậm trễ của họ làm tôi rất lạ lùng. Thưa ông, D'Artagnan nói, tôi không có người phụ tá nào cả vì tôi vừa mới đến Paris hôm qua. Tôi chỉ biết có ngài Treville mà cha tôi đã giới thiệu đến. Athos suy nghĩ một lát rồi hỏi, ông chỉ biết có ngài Treville thôi à? Thưa ông, vâng. Ai chả, nhưng Athos như nửa nói với mình, nửa nói với D'Artagnan. Ai chả, nhưng nếu tôi giết ông tôi sẽ mang tiếng là ăn thịt trẻ con mất. Không quá như vậy đâu thưa ông. D'Artagnan nghiêng đầu đáp, nhưng vẫn giữ được tư thế. Vì ông đối với tôi, trong người có một vết thương làm cho ông rất khó chịu. Thú thật là khó chịu lắm, và ông đã làm cho tôi bị đau chết điếng đi ấy. Nhưng tôi sẽ đấu bằng tay trái, đó là thói quen của tôi trong những trường hợp tương tự. Như vậy xin ông chớ tưởng là tôi ân giảm cho ông đâu. Tôi đấu gươm hai tay như một, có khi lại còn bất lợi cho ông nữa đấy. Một người tay trái bao giờ cũng làm trở ngại cho những người không được báo trước. Tôi rất lấy làm tiếc đã không kịp báo trước cho ông điều ấy. Thưa ông, D'Artagnan lại cúi đầu xuống nói, ông rất lịch sự, tôi không thể không hàm ơn ông. Ông làm cho tôi mắc cỡ đấy ông ạ, Athos nói với vẻ đàng hoàng của anh. Đề nghị chúng ta sẽ nói sang chuyện khác nếu ông vui lòng. Ôi mẹ ơi, ông làm tôi đau quá, vai tôi cứ như bị lửa đốt ấy. Nếu ông cho phép, D'Artagnan bẽn lẽn nói, gì thế ông? Tôi có một thứ cao tuyệt diệu cho những vết thương, một món quà của mẹ tôi, và tôi đã thí nghiệm cho chính bản thân tôi rồi. Vâng, sao nữa? Tôi tin chắc rằng dán lá cao đó vào vết thương của ông chỉ 3 ngày sẽ khỏi hẳn. 3 ngày sau khi ông đã khỏi, chúng ta sẽ quyết đấu cũng vừa. D'Artagnan nói những câu đó với một sự giản dị làm tăng sự lịch sự của anh mà không hề làm giảm lòng dũng cảm. Thưa ông, Athos đáp, tôi rất thích lời đề nghị ấy vì nó rất cao thượng. Đó là những câu nói và việc làm của những hiệp sĩ thời Salamanca. Nhưng khốn thay, chúng ta lại đang ở thời đại của giáo chủ. Từ nay đến 3 ngày nữa, người ta sẽ biết chúng ta sắp đấu gươm với nhau, mặc dù chúng ta giấu rất kín, thế là người ta sẽ ngăn cản. Ôi, bọn chúng nó là cả ở đâu mà mãi chưa đến thế? Thưa ông, D'Artagnan nói với Athos cùng với sự giản dị như anh đã đề nghị, hoãn 3 ngày. Nếu ông vội vã muốn tống khứ tôi đi thì xin đừng có ngại ngùng. Đây là một câu nói làm tôi thích thú, Athos nói, và gật đầu một cách duyên dáng với D'Artagnan. Nó là của một người vừa có đầu óc, vừa có trái tim. Thưa ông, tôi rất thích những người cỡ như ông, và tôi thấy rằng nếu chúng ta không giết lẫn nhau, thì sau này tôi sẽ rất sung sướng được làm quen với ông. Chúng ta hãy đợi các ông kia đến, cho nó phải phép hơn, chúng ta còn đủ thì giờ. À, tôi thấy một người đã đến kia rồi thì phải. Quả nhiên, từ đầu phố Vaugirard đã thấy xuất hiện bóng dáng hộ pháp của Porthos. Sao? D'Artagnan kêu lên, người phụ tá của ông là ông Porthos à? Vâng, ông không hài lòng sao? Không sao cả đâu ạ. Và kia là người thứ hai. D'Artagnan quay về phía Athos chỉ và nhận ngay ra Aramis. Anh kêu lên một tiếng ngạc nhiên hơn tiếng trước. Sao? Người làm chứng thứ hai của ông là ông Aramis à? Tất nhiên rồi. Ông không biết rằng không bao giờ người ta thấy chúng tôi xa nhau cả. Và trong triều đình cũng như trong thành phố, trong ngự lâm cũng như trong cận vệ, người ta đều gọi chúng tôi là 3 người không thể xa rời nhau. Trong thời gian đó, Porthos đã lại gần, giơ tay chào Athos, rồi quay lại D'Artagnan. Anh cũng quá đỗi ngạc nhiên. Thần phải nói anh đã thay cái đai gươm và bỏ cái áo khoác khác. Anh nói, ơ kìa, thế này là thế nào? Tôi đấu với ông này mà. Athos vừa nói vừa giơ tay chào lại và chỉ vào D'Artagnan. Tôi cũng đấu với ông ấy, Porthos nói. Vừa lúc đó Aramis cũng đi tới và nói luôn. Tôi cũng đấu với ông này đấy. Nhưng đến 2 giờ chiều kia, D'Artagnan bình tĩnh nói. Nhưng anh đấu về vấn đề gì hả, Porthos? Aramis hỏi. Ông ta làm tôi đau vai. Thế còn anh, Porthos? Tôi đấu vì tôi đấu. Porthos đỏ mặt đáp. Athos chẳng để lọt cái gì bao giờ. Anh trông thấy một nụ cười thoáng nở trên môi anh thanh niên xứ Gascon. Chúng tôi tranh cãi nhau về vấn đề thời trang. D'Artagnan nói. Thế còn anh, Aramis? Athos hỏi. Chúng tôi đấu nhau vì vấn đề thần học. Aramis vừa đáp vừa ra hiệu cho D'Artagnan đề nghị giữ bí mật lý do. Athos lại thấy nở nụ cười thứ hai trên môi D'Artagnan. Thật hả? Athos hỏi. Vâng. D'Artagnan đáp. Một điểm về thánh Augustine mà chúng tôi không thống nhất với nhau. Athos nghĩ thầm. Thằng cha này láu cá thật. Thưa các ông, D'Artagnan nói, bây giờ chúng ta đã tập trung đủ cả ở đây. Xin phép cho tôi được ngỏ mấy lời xin lỗi. Thế nói đến xin lỗi, một đám mây mờ phủ lên trán Athos, một nụ cười kiêu ngạo thoáng nở trên môi Porthos và một cái lắc đầu là câu trả lời của Aramis. Các ông chưa hiểu tôi đâu, D'Artagnan ngẩng đầu lên nói tiếp. Vừa lúc đó, một tia nắng mặt trời chiếu sáng những nét thanh tao và dũng cảm trên bộ mặt của anh. Tôi xin lỗi các ông trong trường hợp tôi không trả được nợ cho cả ba ông, vì ông Athos có quyền được đâm chết tôi trước tiên. Như vậy là nợ của các ông Porthos và Aramis bị quỵt. Tôi xin lỗi hai ông trong trường hợp đó. Chỉ trong trường hợp đó thôi. Và bây giờ, xin mời các ông chuẩn bị. Nói xong, D'Artagnan tuốt gươm ra một cách hùng dũng. Lúc bây giờ là 12 giờ 15 phút. Mặt trời ở trên đỉnh đầu chiếu sáng khắp cả bãi đấu. Athos vừa rút gươm ra vừa nói. Trời nóng lắm, nhưng tôi không thể cởi bỏ áo chẽn ngoài được. Vì vừa mới rồi, tôi thấy vết thương còn chảy máu. Và tôi e rằng như thế sẽ làm cho ông đây phải khó chịu, vì trông thấy máu không phải là do mình làm chảy. Thưa ông, đúng như vậy đấy. D'Artagnan đáp, do kẻ khác hay do tôi xin đảm bảo với ông rằng tôi rất tiếc máu của một người dũng cảm như ông, và tôi cũng xin mặc áo chẽn để đấu. Thôi nào, Porthos nói, xã giao với nhau vừa thôi, nên nghĩ rằng chúng tôi đang sốt ruột chờ đến lượt đây. Porthos, Aramis nói, anh nói thế là riêng cho phần anh thôi, còn tôi thấy lời lẽ của hai người rất xứng đáng với lòng cao thượng. Tôi xin mời ông phòng bị, Athos nói và giơ gươm lên. Tôi xin sẵn sàng đợi lệnh ông, D'Artagnan nói và chạm thanh gươm vào gươm của Athos. Nhưng khi hai thanh gươm vừa giao nhau thì một tốp lính cận vệ của giáo chủ do Huissac chỉ huy đã xuất hiện ở góc tu viện. Porthos và Aramis cùng kêu lên, lính cận vệ đấy! Tra gươm vào vỏ mau lên. Nhưng chậm quá rồi, hai đối thủ ở tư thế không thể giấu được nữa. Huissac vừa tiến lên vừa ra lệnh cho quân của hắn tiến theo, vừa hô lên. Này các ông ngự lâm, đánh nhau ở đây à? Lệnh cấm chỉ thế nào? Này các ông cận vệ, Athos nói giọng đầy căm hờn. Vì Huissac chính là kẻ đã tấn công anh hôm qua, xin các ông rộng lượng một chút. Nếu chúng tôi thấy các ông đánh nhau thì đảm bảo với các ông là chúng tôi không ngăn cản đâu. Vậy đề nghị các ông để mặc chúng tôi và mời các ông chứng kiến. Thú vị lắm, chẳng khó nhọc gì đâu. Thưa các ông, Huissac nói, chúng tôi rất lấy làm tiếc buộc lòng phải tuyên bố với các ông rằng điều đó không thể được. Nhiệm vụ của chúng tôi là trên hết. Xin mời các ông tra gươm vào và đi theo chúng tôi. Thưa ông, Aramis nhại lại Huissac, chúng tôi rất lấy làm sung sướng được tiếp nhận lời mời quý báu của ông nếu chúng tôi có được quyền tự quyết. Nhưng tiếc thay điều đó không thể được, vì ngài Trevi đã cấm làm như vậy. Vậy xin mời các ông về đi cho là hơn cả. Câu diễu cợt đó làm Huissac cáu tiết. Hắn nói, nếu các ông không tuân theo, chúng tôi buộc phải dùng vũ lực. Athos nói nhỏ với các bạn, bọn chúng năm, chúng ta chỉ có ba, chúng ta lại thua mất thôi, và chúng ta phải chết tại đây. Tôi xin tuyên bố như thế, vì tôi không muốn trình diện bại trận trước mặt đại úy. Thế là ba người lính ngự lâm đứng sát vào nhau, trong khi đó Huissac dàn quân thành hàng ngang. Chỉ trong khoảnh khắc đó cũng đủ để cho D'Artagnan xác định lập trường của mình. Đó là một trong những sự kiện quyết định vận mệnh con người. Đó là một sự lựa chọn giữa vua hay giáo chủ. Lựa chọn xong là phải kiên quyết giữ vững. Đánh nhau, tức là chống lại luật pháp, nghĩa là liều mạng, nghĩa là chỉ một loáng đã trở thành kẻ thù của một vị thủ tướng mạnh hơn cả hoàng đế, Đó là điều mà anh bạn trẻ của ta thấy hết và thật đáng khen. Anh không do dự một giây nào. Lập tức, anh quay lại ba người lính ngự lâm và nói. Thưa các ông, xin phép cho tôi được đính chính câu nói của các ông vừa rồi. Chúng ta bốn, chứ không phải là ba.
Nhưng ông không phải là người của chúng tôi.
Porthos nói. Đúng thế, D'Artagnan đáp. Tôi không có quân phục, nhưng tôi có linh hồn. Trái tim tôi là ngự lâm. Tôi thấy đúng như vậy, và nó lôi kéo tôi.
Jussac hô lên, đã đoán được ý định của D'Artagnan. Này anh bạn trẻ, tránh xa ra, anh có thể rút lui được đấy. Chúng tôi đồng ý, hãy thoát lấy thân nhanh lên.
D'Artagnan không hề nhúc nhích. Athos nắm lấy tay anh và nói, anh đúng là một thanh niên tuyệt vời.
Thế nào, Jussac lại giục. Thế nào, quyết định đi chứ.
Nhưng ba người lính ngự lâm nghĩ đến tuổi còn trẻ của D'Artagnan và ngại rằng anh chưa có kinh nghiệm.
Chúng ta chỉ có ba người, Athos nói, trong đó một bị thương, cộng với một thiếu niên, vậy chưa có thể nói là bốn người được.
Phải, ta lui bước vậy chứ,
Athos nói. Khó lắm rồi, Athos đáp.
D'Artagnan hiểu sự lưỡng lự của họ, anh bèn nói.
Xin các ông cứ thử thách tôi xem, tôi xin thề với các ông là tôi không muốn rời khỏi nơi này nếu chúng ta bại trận.
Ông bạn trẻ can đảm lắm, Athos nói. Tên ông là gì?
D'Artagnan.
Vậy nào, Athos, Porthos, Aramis và D'Artagnan, chúng ta hãy tiến lên.
Thế nào?
Jussac hô lớn lần thứ ba. Các ông đã quyết định chưa đấy?
Rồi.
Athos đáp.
Ra sao nào?
Jussac hỏi. Aramis một tay cầm mũ giơ lên cao, một tay tuyết gươm, miệng đáp. Chiến đấu.
Các ông chống cự thật à?
Jussac kêu lên.
Các ông ngạc nhiên sao?
Thế là 9 chiến đấu viên lao vào nhau một cách điên cuồng, nhưng không phải là không theo một chiến thuật nào đó.
Athos đối với tên Cahusac, một con cưng của giáo chủ, Porthos với Biscarat và Aramis đối diện với hai kẻ thù.
Còn D'Artagnan, anh vớ được đúng tên Jussac.
Trái tim anh thanh niên các công đập như muốn vỡ lồng ngực, không phải do sợ hãi, anh không hề sợ một tí nào, còn hăng say là đẳng khác. Anh chiến đấu như một con mãnh hổ, 10 lần xoay quanh địch thủ, 20 lần thay đổi vị trí.
Jussac là một tay gươm lão luyện đầy kinh nghiệm, vậy mà phải khó nhọc lắm mới chống đỡ được với một địch thủ nhanh nhẹn, nhảy nhót như con choi choi, luôn luôn vượt ra ngoài đấu pháp, tấn công cùng một lúc nhiều mặt và tự vệ rất thận trọng.
Về sau, cuộc chiến đấu kiểu ấy làm cho Jussac sốt ruột. Hắn bực mình vì một đứa trẻ con mà trị mãi không xong, hắn hăng tiết lên và đấu pháp bắt đầu rối loạn.
Còn D'Artagnan tuy ít thực hành, nhưng thấm nhuần lý thuyết, càng trở nên nhanh nhẹn.
Jussac sốt ruột muốn kết thúc, liều nhảy sổ vào giáng một đòn chí tử. Nhưng địch thủ tránh được, làm hắn lỡ đà, vừa quay lại thì đã bị một nhát gươm xuyên qua người.
D'Artagnan liếc con mắt lo lắng lên khắp bãi chiến trường. Aramis đã hạ được một địch thủ, còn tên kia đang dồn anh. Tình hình này tốt, Aramis còn chiến đấu được.
Porthos và Biscarat ngang tài ngang sức nhau. Mỗi người đều đã đâm được chúng nhau một nhát.
Porthos bị một cánh tay, Biscarat bị vào đùi, nhưng vết thương đều nhẹ cả, nên họ tiếp tục quần nhau dữ dội.
Athos lại bị một vết thương nữa, mặt tái đi trông thấy, nhưng anh không chịu lùi một bước, anh chỉ đổi tay sang dùng gươm tay trái.
Theo luật đấu gươm thời bấy giờ có thể trợ giúp, D'Artagnan liếc mắt nhìn xem ai cần sự hỗ trợ của mình thì bắt gặp một ánh mắt của Athos.
Athos thà chết chứ không chịu kêu cứu, nhưng anh có thể nhìn, và qua cái nhìn, một đề nghị trợ lực.
D'Artagnan hiểu ngay liền nhảy chồm đến bên sườn Cahusac và hét lên, hãy coi chừng, ta giết đây.
Cahusac quay lại vừa kịp tiếp chiến, Athos chỉ còn có lòng can đảm làm anh đứng vững được tới lúc này. Anh khuỵu đầu gối xuống, nhưng còn kêu gọi D'Artagnan.
Trời đất ơi, anh bạn trẻ ơi, tôi van anh đừng có giết nó, tôi còn có vấn đề phải thanh toán với nó. Đợi tôi lấy lại sức đã, anh chỉ nên tước vũ khí của nó thôi, cuốn lên thanh gươm của nó. Đúng thế đấy, tốt lắm, tốt lắm.
Athos reo lên như vậy vì thanh gươm của hắn vừa bị văng đi xa đến 20 bước. D'Artagnan và Cahusac cùng lao đến, người để lấy gươm, người để tước nó. Nhưng D'Artagnan nhanh nhẹn hơn tới trước và chặn chân lên.
Cahusac liền chạy đến chỗ tên lính đã bị Aramis giết chết. Chiếm lấy thanh gươm rồi chạy lại chỗ D'Artagnan. Nhưng giữa đường hắn gặp Athos. Lúc bây giờ Athos đã lấy lại được sức. Anh sợ D'Artagnan giết chết mất kẻ thù của anh, nên anh lại tiếp tục chiến đấu với hắn.
D'Artagnan hiểu rằng không để Athos làm như vậy sẽ gây oán với anh.
Quả nhiên, mấy giây sau, Cáuisac đã đổ xuống, cổ họng bị một nhát gươm xuyên qua. Cùng lúc đó, Arami dí thanh gươm vào ngực kẻ thù bắt phải đầu hàng. Chỉ còn có Portos và Bicara. Portos đã dùng đủ mọi ngón mà chẳng ăn thua gì. Bicara là một con người sắt, chỉ ngã xuống khi bị chết. Nhưng phải kết thúc ngay, vì đội tuần tra có thể đến bắt tất cả. Athos, Arami và D'Artagnan liền xúm lại quần Bicara và bắt hắn hàng. Mặc dù một mình địch với bốn và một vết thương trên đùi, Bicara vẫn còn muốn chống cự, nhưng Jussac đã nhìn thấy vội nhòm lên khuỷu tay, kêu gọi hắn đầu hàng. Bicara, cũng người gắt công như D'Artagnan, hắn giả điếc lại còn mỉm cười. Và giữa hai đòn đỡ được, hắn nhảy tránh sang một bên dùng mũi gươm chỉ vào mảnh đất và nhại một câu trong kinh thánh. Tại nơi đây, Bicara sẽ chết một mình. Jussac kêu to lên một lần nữa ra lệnh. Bọn chúng bốn, anh chỉ có một, hàng đi, ta ra lệnh mà. À, nếu anh ra lệnh thì lại là chuyện khác, tôi phải tuân theo. Nói xong, Bicara nhảy lùi lại một bước, dùng đầu gối bẻ gãy thanh gươm để khỏi phải nộp, ném hai mảnh gươm qua tường tu viện, rồi khoanh hai tay lại, miệng huýt sáo. Sự can đảm bao giờ cũng được kính trọng ngay cả đối với quân thù. Những người lính ngự lâm giơ gươm chào Bicara rồi tra chúng vào vỏ. D'Artagnan cũng làm như vậy, rồi với sự giúp đỡ của Bicara, người lính cận vệ duy nhất còn đứng được, họ khiêng vào cửa tu viện. Jussac, Cáuisac và địch thủ của Arami chỉ bị thương, còn tên thứ tư đã bị chết như ta đã biết. Xong đâu đó, họ rung chuông và mang đi bốn thanh gươm trong số năm cái của quân cận vệ, lòng tràn ngập sung sướng. Họ tiến về dinh ông Trevi. Họ bá chặt vai nhau, chiếm suốt chiều rộng của mặt đường phố. Trên dọc đường đi lại kèm thêm bất cứ lính ngự lâm nào gặp được, cuối cùng trở thành cả một đoàn quân chiến thắng rầm rộ trở về. Tâm hồn của D'Artagnan như bơi lặn trong cơn say sưa. Anh đi giữa Athos và Porthos và ôm chặt lấy hai người. Khi bước qua cổng dinh Trevi, anh nói với những người bạn mới: tôi tuy chưa phải là lính ngự lâm, nhưng ít ra cũng sẽ được công nhận như tập sự chứ. Hoàng đế Louis thứ 13. Sự việc trở nên rầm rộ. Ông Trevi lớn tiếng quả mắng những người lính ngự lâm, nhưng ông lại nhỏ tiếng biểu dương họ. Vì không được chậm chế báo tin cho đức vua hay, ông Trevi vội vàng đến cung điện Louvre. Thế mà cũng đã quá chậm rồi. Đức vua đang cùng với đức giáo chủ thảo luận trong buồng cửa đóng kín, và người hầu cận nói với Trevi rằng đức vua đang làm việc không tiếp ai. Đến tối, ông Trevi lại đến câu lạc bộ của đức vua. Vua đang đánh bài và đang được bạc. Vì là người hà tiện nên người rất vui. Do đó, khi nhìn thấy Trevi từ đằng xa đã gọi: ngài đại úy, xin mời ngài lại đây để tôi khiển trách. Ngài có biết rằng đức giáo chủ đã đến tôi để kiện cáo những người lính ngự lâm của ngài, và người bị xúc động đến nỗi tối nay đã phát ốm không? Ai chà, bọn ngự lâm của ngài là những con quỷ đáng đem treo cổ. Tâu hoàng thượng, ông Trevi đã đoán ngay được sự việc đã đi đến đâu, nên vội đáp: tâu hoàng thượng, không phải thế đâu ạ. Trái lại, họ là những người hiền lành như những con cừu non, và chỉ có một nguyện vọng. Hạ thần xin đảm bảo với hoàng thượng là gươm của họ tuốt ra chỉ để phục vụ hoàng thượng mà thôi. Nhưng biết làm sao được, những người lính cận vệ của giáo chủ cứ luôn luôn tìm cách khiêu khích họ, mà vì danh dự mà họ phải ra tay tự vệ. Ngài Trevi, hãy nghe đây này. Tôi muốn tước cái bằng đại úy của ngài để trao cho cô Semeron, là người tôi đã hứa ban cho một cái tu viện.
Ngài đừng tưởng tôi tin ngay vào lời nói của ngài đâu đấy nhé. Chúng ta gọi, người ta gọi tôi là Louis Công Minh đấy, ngài Trivia. Lát nữa chúng ta sẽ biết.
Tâu Hoàng thượng, tôi trông cậy vào sự công minh đó của Hoàng thượng, cho nên tôi đã kiên nhẫn và bình tĩnh chờ đợi tới khi Hoàng thượng vui vẻ.
Ngài hãy cứ chờ đấy, không lâu nữa đâu.
Quả nhiên may thay, Hoàng thượng đã thua gần hết số bạc mà người đã được, nên người lấy cớ đó để rút lui. Người đứng lên, bốc số tiền trước mặt bỏ vào túi, mà phần lớn là được bạc, rồi nói:
Này, ngài Vion, vào thay chỗ của tôi, tôi có việc quan trọng cần gặp ngài Trevi. Tôi có 80 đồng Louis trước mặt, hãy đặt một số tiền tương đương như vậy vào đấy để những người đang bị thua khỏi thắc mắc. Phải công minh trước hết đã.
Rồi đức vua quay lại cùng với ông Trevi đi ra khung cửa sổ. Vua tiếp tục nói:
Ngài vừa nói rằng lính cận vệ của giáo chủ khiêu khích lính ngự lâm mà.
Tâu Hoàng thượng: Vâng, như vẫn thường xảy ra.
Thế sự việc xảy ra như thế nào? Quan tòa cần phải nghe cả hai bên chứ.
Tâu Hoàng thượng: Thật là đơn giản và bình thường thôi ạ. Ba người trong số những lính ngự lâm ưu tú của tôi mà Hoàng thượng đã biết tên và đã có dịp Hoàng thượng biết đến lòng trung thành của họ là Athos, Porthos và Aramis. Họ có dịp đi chơi với một cậu thanh niên người xứ Gắt Công mà tôi vừa giới thiệu với họ buổi sáng.
Họ định đi chơi Saint-Germain và hẹn nhau đợi ở Casmedeso. Đến đấy thì họ bị năm ông lính cận vệ quấy rối. Đó là các ông Jussac, Cahusac, Bicara và hai người lính nữa. Những người này đến đây làm gì mà đông vậy? Chắc không ngoài việc có những ý định xấu.
À, người làm cho tôi nghĩ rằng có lẽ họ đến đấy để đánh nhau cũng chưa biết chừng.
Tôi không kết tội họ, xin để Hoàng thượng xét xử việc năm người vũ trang đầy đủ đến một nơi vắng vẻ như vậy để làm gì.
Ngài nói đúng đấy, Trivia.
Thế là khi họ nom thấy những người lính ngự lâm của tôi, họ đã thay đổi ý định. Họ đã bỏ hận thù riêng để chuốc lấy hận thù chung. Vì Hoàng thượng cũng chẳng lạ gì việc những người lính ngự lâm của Đức Vua, chỉ riêng của Đức Vua, là những kẻ thù tất nhiên của lính cận vệ của Đức Giáo Chủ.
Nói như thế đấy, vua buồn rầu nói, và thật là tiếc. Có hai bè phái trên đất nước Pháp này, hai người cầm đầu một vương quốc, nhưng tất cả cái đó rồi sẽ hết thôi.
Trevia, vậy là ngài đã nói rằng lính cận vệ khiêu khích lính ngự lâm.
Tôi nói rằng có thể sự việc đã diễn ra như vậy, nhưng tôi không dám bảo đảm.
Hoàng thượng cũng biết rằng chân lý rất là khó tìm, trừ phi có đầu óc sáng suốt của người được mệnh danh là vua Louis thứ 13 trí công minh.
Ngài Trevi nói đúng đấy, nhưng họ không đi một mình. Những người lính ngự lâm ấy còn có một em thiếu niên.
Tâu Hoàng thượng: Vâng, và một người bị thương. Thành ra có ba người lính ngự lâm của Đức Vua, trong đó một bị thương và một em thiếu niên. Không những đã đương đầu được với năm người lính cận vệ chứ danh của Đức Giáo Chủ, mà còn hạ bốn nằm xuống đất.
Nhưng đó là một chiến thắng.
Vua sung sướng reo lên: Một chiến thắng huy hoàng.
Tâu Hoàng thượng: Vâng ạ, cũng huy hoàng như chiến thắng cầu C.
Ngài nói bốn người, trong đó có một bị thương và một thiếu niên, có phải không?
Gần là một thanh niên ạ. Trong trường hợp đó, cậu ta tỏ ra rất dũng cảm, làm cho tôi phải nghĩ đến việc giới thiệu với Hoàng thượng.
Tên cậu ta là gì?
D'Artagnan ạ. Cậu ta là con trai một người bạn cũ của tôi, một người đã từng phục vụ trung thành Đức Vua Cha.
Và ngài nói rằng cậu ta dũng cảm lắm phải không?
Hãy kể cho ta nghe đi, ngài cũng biết rằng ta rất thích những chuyện chiến đấu dũng cảm.
Nói xong, vua Louis thứ 13 đưa tay lên vuốt ria mép vểnh lên một cách tự hào.
Tâu Hoàng thượng, như tôi đã trình bày, cậu D'Artagnan gần như một thiếu niên. Cậu ta mặc áo thường dân, vì làm gì đã có hân hạnh được mặc áo ngự lâm quân. Lính cận vệ thấy cậu ta còn trẻ quá và không phải là người lính nên có bảo cậu rút lui trước khi họ tấn công.
Đó, thấy chưa ngài Trevi, chính bọn họ đã tấn công.
Tâu Hoàng thượng: Đúng như vậy.
Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, họ buộc cậu ta phải đi nơi khác. Nhưng cậu ta đã trả lời tâm hồn cậu là lính ngự lâm và tất cả vì Hoàng thượng, do đó cậu ở lại với lính ngự lâm.
Thằng bé can đảm quá.
Vua lẩm bẩm. Quả vậy, cậu ta nhập bọn với lính ngự lâm và thế là Hoàng thượng có thêm được một tay anh hùng, vì chính cậu đã giáng cho Duyết Sắc một mũi gươm làm điên tiết Đức Giáo Chủ đấy ạ.
Chính cậu ta đã hạ Duyết Sắc à?
Vua reo lên. Một thằng nhóc con ấy.
Điều này không thể được, Trivia.
Thưa, tôi đã được hân hạnh tâu với Hoàng thượng như vậy.
Duyết Sắc, một trong những tay gươm bậc nhất vương quốc.
Tâu Hoàng thượng, hắn đã gặp được bậc thầy của hắn. ta muốn gặp chàng thanh niên ấy, xem có giúp được gì cho hắn vui lòng không.
Vậy bao giờ hoàng thượng đoái hoài đến?
Chưa mai, Trevia.
Tôi đưa một mình cậu ta đến thôi à?
Không, đưa cả bốn đến đây cho ta. Ta muốn cảm ơn họ một thể. Những người trung thành hiếm lắm, Trevia. Ta phải ban thưởng cho họ.
Tâu hoàng thượng, đúng trưa mai chúng tôi sẽ có mặt ở cung điện Louvre.
Này, lên bằng cái cầu thang nhỏ ấy nhé. Đừng để cho giáo chủ biết.
Xin tuân lệnh.
Ngài Trevi cũng biết đấy. Một chiếu chỉ là một chiếu chỉ. Dù sao cũng đã nghiêm cấm các cuộc đấu gươm.
Tâu hoàng thượng, các cuộc giao tranh ấy ra, ngoài khuôn khổ một cuộc đấu gươm thông thường, đó là một cuộc ẩu đả. Chứng cứ là 5 người cận vệ của giáo chủ đánh 3 ngự lâm và cậu bé D'Artagnan.
Đúng đấy, nhưng dù sao cũng chỉ lên bằng cái cầu thang nhỏ thôi đấy nhé.
Ông Trevi mỉm cười, nhưng được như thế cũng là quá nhiều cho cậu bé đó rồi. Tội gì lại phản ứng với bề trên nữa. Thế là ông kính cẩn chào đức vua rồi rút lui.
Ngay buổi chiều hôm ấy, 3 người lính ngự lâm đã được thông báo với cái điều vinh dự cho họ.
Họ biết đức vua đã từ lâu nên không hồi hộp lắm. Còn đối với D'Artagnan, với trí tưởng tượng gắt công của anh thấy sự nghiệp đang đi tới và đêm đó giấc ngủ của anh đầy mộng vàng.
8 giờ sáng hôm sau anh đến nhà Athos. D'Artagnan thấy anh lính ngự lâm đã quần áo chỉnh tề sẵn sàng ra đi. Vì mãi đến trưa mới được tiếp kiến vua, họ bàn nhau rủ Porthos và Aramis đi đánh cầu tại một nơi gá bạc gần cổng ngựa ở Luxembourg.
Athos chơi món này rất thạo, mà D'Artagnan chưa biết chơi nên hai người đứng một bên, Porthos và Aramis một bên. Vừa chơi được mấy quả, Athos nhận thấy vết thương của mình lại đau, không cho phép anh tiếp tục, nên anh xin phép rút lui, chỉ còn lại D'Artagnan một mình một bên.
D'Artagnan tuyên bố là anh chơi kém lắm, không đương nổi một bên, vì thế luật chơi được miễn và chỉ còn ném cầu cho nhau.
Nhưng rồi, một quả cầu do cánh tay lực sĩ của Porthos ném sang bay sát mặt D'Artagnan, làm anh nghĩ là quả ấy mà ném trúng mặt thì không còn hòng vào thăm vua nữa. Mà cuộc tiếp kiến ấy, anh nghĩ rằng nó quyết định tương lai anh rất nhiều, nên anh vội vã ra ngoài đứng.
Không may cho D'Artagnan, trong số người đứng xem có một tên lính cận vệ của giáo chủ. Hắn còn đang điên tiết về trận thất bại hôm qua của đồng đội, và hắn thề tìm dịp trả thù. Hắn cho đây là dịp may đã đến, hắn bèn nói to với người bên cạnh.
Anh thanh niên này sợ quả cầu cũng chẳng có gì là lạ cả, vì hắn mới chỉ là tập sự ngự lâm thôi.
D'Artagnan như bị rắn cắn, anh quay phát lại nhìn chừng chừng vào tên lính cận vệ vừa đưa ra câu nói láo xược ấy. Thấy vậy tên này bèn vút ria mép một cách hỗn xược rồi nói tiếp.
Mẹ kiếp chứ, chàng thanh niên của ta cứ việc mà nhìn ta cho thỏa thích. Ta đã nói câu ta muốn nói đấy.
D'Artagnan bèn nói nhỏ với hắn.
Nội dung câu nói của ông đã quá rõ ràng rồi, không cần phải biện bạch nữa. Xin mời ông theo tôi.
Tên lính cũng với giọng châm biếm ấy nói.
Bao giờ nào?
Ngay bây giờ.
Thế ông có biết tôi là ai không?
Tôi hoàn toàn không biết, và cũng chẳng cần biết làm gì.
Thế thì ông lầm đấy, vì nếu ông biết tên tôi thì ông cũng chẳng dám vội vàng thế đâu.
Vậy tên ông là gì?
Bernajoux chính là tôi đấy.
Nào, ông Bernajoux, D'Artagnan điềm nhiên nói, tôi sẽ đợi ông ở ngoài cửa.
Ông cứ đi trước đi, tôi xin theo.
Xin ông đừng hấp tấp nhé. D'Artagnan khẽ nói tiếp, đừng để ai biết chúng mình có vấn đề với nhau, vì ông đã biết. Nhiều người quá chỉ làm trở ngại cho chúng ta.
Được thôi, tên lính cận vệ trả lời và lấy làm ngạc nhiên, tại sao tên tuổi hắn không đem lại ảnh hưởng gì với anh thanh niên này.
Quả vậy, cái tên Bernajoux ai cũng biết, chỉ trừ có D'Artagnan, vì hắn là một trong những người hằng ngày xuất hiện trong các cuộc ẩu đả mà chỉ thị của đức vua và giáo chủ không sao ngăn cấm được.
Porthos và Aramis còn mãi miết chơi, Athos còn mãi miết xem, nên không thấy anh bạn trẻ đi ra. D'Artagnan ra đến cổng đứng đợi. Một lát sau, Bernajoux cũng tới. D'Artagnan liếc mắt nhìn chung quanh, thấy phố xá vắng tanh. Và cũng vì thì giờ của anh gấp quá, nên anh vội nói.
Thật là may mắn cho ông. Ông chỉ mới gặp phải người tập sự lính ngự lâm thôi. Tuy nhiên, ông cứ yên chí, tôi sẽ cố gắng. Nào ta nhập cuộc.
Nhưng chỗ này không được tốt đâu. Bernajoux đáp, ta ra chỗ tu viện Saint-Germain tốt hơn.
Ông nói câu ấy sáng suốt lắm,
Nhưng khốn thay tôi không có đủ thì giờ, vì còn có cuộc hẹn trưa nay. Thôi nào, chuẩn bị đi.
Benaju không phải là người phải mời đến lần thứ hai vào loại việc ấy. Ngay lúc đó gươm của hắn đã tuốt ra và hắn lao sầm ngay vào D'Artagnan, hy vọng có thể làm cho anh nhụt khí vì thế anh còn trẻ quá. Nhưng D'Artagnan đã có cuộc tập sự ngày hôm qua rồi, chiến thắng còn nóng hổi, lòng lại tràn ngập đặc ân sắp tới, anh cương quyết không lùi một bước. Do đó, hai thanh gươm giao nhau đến tận cán, và do D'Artagnan giữ vững vị trí, nên địch thủ của anh phải lùi lại một bước.
Lợi dụng thời cơ đó, D'Artagnan luồn lưỡi gươm ra đâm mạnh một nhát trúng vai địch thủ.
Lập tức đến lượt D'Artagnan lùi lại một bước và giơ cao thanh gươm lên. Nhưng Benaju kêu lên là chưa việc gì, rồi lao một cách mù quáng vào anh, để rồi lại bị một nhát gươm thứ hai. Tuy nhiên, vì hắn chưa ngã, chưa chịu thừa nhận là thua, mà chỉ tháo lui về phía dinh cơ của ngài Trevi, trong đó hắn có người nhà. D'Artagnan không biết vết thương của hắn vừa nhận được là nặng, nên cứ dồn hắn một cách mạnh mẽ. Có lẽ anh muốn kết liễu hắn bằng nhát thứ ba. Lúc đó tiếng ồn ngoài phố đã bay vào đến nơi đánh cầu. Hai người bạn của Benaju đã nghe thấy hắn trao đổi mấy câu với D'Artagnan, rồi thấy mất hút. Chúng bèn vung gươm chạy ra lao vào D'Artagnan. Nhưng lập tức Athos, Porthos và Aramis cũng xuất hiện đúng lúc bọn lính tấn công vào D'Artagnan và buộc chúng phải quay lại. Vừa lúc đó Benaju ngã xuống, và vì bọn lính cận vệ chỉ có 2 chống lại 4, cho nên chúng kêu ầm lên: "Có ai trong dinh Chemui ra cứu giúp chúng tôi với?"
Nghe tiếng kêu, mọi người trong dinh đổ xô ra lao vào 4 người bạn, buộc họ cũng phải kêu lên: "Ai là lính ngựa lâm cứu chúng tôi?"
Toán lính gác của binh đoàn ngài Essa đi ngang đấy, hai người chạy lại trợ lực với lính ngựa lâm, còn một người chạy về dinh ông Trevi kêu cứu. Như thường lệ, dinh ông Trevi bao giờ cũng đông lính, họ bèn đổ xô đi cứu đồng đội. Thế là ưu thế thuộc về lính ngự lâm, những người lính cận vệ của giáo chủ và những người nhà ông Chemui buộc phải rút vào trong dinh và kịp thời đóng cửa lại ngăn không cho quân địch xông vào. Benaju đã được khiêng vào từ trước và đang đâm vào tình trạng nguy kịch.
Vì thấy các gia nhân trong dinh Chemui dám hỗn xược tấn công vào lính ngự lâm của vua, các lính ngự lâm đều phẫn nộ đến tột độ, nên họ bàn nhau đốt dinh thự. Ý kiến đó được hoan nghênh nhiệt liệt. Nhưng may thay, đồng hồ điểm 11 giờ, D'Artagnan và các bạn của anh chợt nhớ đến buổi tiếp kiến, bèn vội vàng xin lỗi các bạn để rút lui, và lấy làm tiếc không được ở lại tham dự một trò lý thú như vậy. Sau khi 4 người bạn đã đi khỏi thì sự phẫn nộ cũng dịu lại, mọi người chỉ còn ném một ít gạch vào cánh cửa, rồi cũng bỏ về dần.
4 người bạn về đến dinh Trevi thì đã thấy ông đứng đợi ngoài cổng. Ông đã nắm được đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra. Ông nói:
"Anh cần phải đến cung điện nhanh lên, phải gặp hoàng thượng trước giáo chủ một bước. Chúng ta sẽ tâu với hoàng thượng vấn đề như là kế tiếp sự việc hôm qua, để hai vấn đề cùng thông qua với nhau."
Ông Trevi dẫn 4 người đến cung điện Louvre. Tới nơi, ông ngạc nhiên thấy người ta báo đức vua đã đi săn hươu ở khu rừng Saint-Germain. Ông Trevi phải bảo nhắc lại 2 lần cái tin đó, và cứ mỗi lần mặt ông lại tím thêm. Ông hỏi: "Hoàng thượng đã có ý định ấy từ hôm qua à?"
"Thưa ngài, không ạ."
Người hầu trả lời: "Sáng nay một người thợ săn đến báo tin đêm qua người ta đã lùa được một con hươu. Lúc đầu hoàng thượng trả lời không đi, nhưng sau không cưỡng lại được cái thú vui ấy nên người lại ra đi."
"Thế hoàng thượng đã gặp đức giáo chủ chưa?"
"Có thể lắm, vì sáng nay tôi đã thấy có cỗ xe của đức ngài. Tôi hỏi dò người đánh xe đi đâu thì được trả lời đi Saint-Germain."
"Chúng ta đã đoán trước được cả rồi." Ông Trevi nói với 4 người: "Tối nay tôi sẽ đến gặp hoàng thượng, còn các anh thì tôi khuyên đừng nên liều vội."
Ý kiến ấy rất sáng suốt, nhất là có một người hiểu biết rất rõ vua, nên 4 người không dám nài gì cả. Ông Trevi bảo họ về nhà đợi tin tức mới của ông. Về đến nhà, ông Trevi nghĩ rằng cần phải tranh thủ thời gian. Ông bèn viết một bức thư cho người mang đến nhà cho ông Chemui, đề nghị ông Chemui đuổi ra khỏi nhà người lính cận vệ của giáo chủ và khiển trách các gia nhân của ông đã dám tấn công vào lính ngự lâm. Nhưng người họ hàng của Benaju làm kỵ mã trong dinh đã báo cáo với ông Chemui, nên ông trả lời rằng ngài Trevi cũng như những người lính ngự lâm không thể kiện cáo ai được, mà chỉ có ông mới có cái quyền ấy, vì dinh cơ của ông bị người ta dọa đốt phá. Cuộc tranh luận đó giữa hai vị chúa công có thể kéo dài, vì mỗi người đều muốn bảo thủ ý kiến của mình. Ông Trevi bèn quyết định sẽ kết thúc câu chuyện này bằng cách thân chinh đến thăm ông Chemui. Hai vị chúa công chào nhau rất kính cẩn, vì nếu như hai người không thân nhau thì cũng tín nhiệm nhau. Cả hai đều là những người vừa có tâm hồn, vừa có danh dự. Ông Chê Mui là người theo đạo Tin Lành, ít khi vào ý kiến vua và không tham gia một bè phái nào, nên nói chung trong quan hệ xã hội, ông không có thành kiến. Tuy thế, lần này sự đón tiếp của ông có kính cẩn, nhưng lạnh nhạt hơn thường ngày. Thưa ngài, ông Trivi nói, tôi thấy cả hai ta đều có thể tố cáo lẫn nhau được. Vì thế tôi thân chinh đến đây để chúng ta cùng nhau làm sáng tỏ vấn đề. Tôi rất vui lòng, nhưng tôi xin báo trước để ngài biết rằng tôi đã nắm vững được vấn đề và tất cả mọi sai lầm đều thuộc về lính ngự lâm của ngài. Ngài là một vị công minh và sáng suốt. Trivi đáp, tôi chắc ngài không từ chối một đề nghị của tôi. Xin cứ nói, tôi xin nghe. Tình trạng Benaju, người nhà của kỵ mã của ngài ra sao ạ? Thưa ngài, xấu lắm. Ngoài nhát gươm vào cánh tay không nặng lắm, lại còn một nhát thứ hai xuyên qua phổi. Thầy thuốc chê lắm. Kẻ bị thương còn tỉnh không? Hoàn toàn tỉnh táo. Hắn ta còn nói được không? Có khó khăn nhưng nói được. Thưa ngài, nếu vậy tôi xin đề nghị chúng ta cùng lại thăm hắn và động viên hắn nói lên sự thật. Do đó chúng ta sẽ có được tài liệu xác thực để xét xử vụ này. Tôi cam đoan là tôi sẽ tin vào những lời hắn khai. Ông Chê Mui suy nghĩ một lát sau, thấy khó có một đề nghị hợp lý như thế, nên ông chấp thuận. Hai người xuống phòng kẻ bị thương nằm. Hắn thấy hai vị chúa công cao cấp đến thăm. Hắn cố gắng nhòm lên, nhưng vì sức yếu quá, hắn lại nằm vật xuống gần như ngất đi. Ông Chê Mui lại gần, cho hắn ngửi một thứ thuốc muối làm hắn tỉnh lại. Ông Trê Vi không muốn để bị nghi ngờ là kẻ gây ảnh hưởng. Ông bèn nhường ông Chê Mui hỏi trước. Đúng như ông Trê Vi đã dự đoán, Benaju giữa cái sống và cái chết, không dám nói dối, cho nên hắn đã khai với hai vị chúa tể sự việc đúng như đã xảy ra. Đó là tất cả sự mong muốn của ông Trê Vi. Ông chúc vết thương hắn chóng lành, rồi kéo từ Chê Mui ra về. Về đến nhà, ông Trê Vi phải tiếp rất nhiều khách. Phái ác cảm với giáo chủ, họ đến để tán dương hai sự việc thất bại của giáo chủ vừa xảy ra. Đã thay nhăng được ca tụng là anh hùng của hai ngày qua. Vì tình bạn cũng có, và vì được hưởng nhiều rồi cũng có. Athos, Porthos và Aramis nhường tất cả thành tích cho người bạn mới. Đến 6 giờ chiều, ông Trivi tuyên bố cần phải vào cung điện Louvre. Vì cuộc tiếp kiến hẹn trước đã lỡ rồi, ông Trivi không đi bằng cầu thang nhỏ nữa, mà ông dẫn thẳng 4 người vào phòng khách. Vua vẫn chưa đi săn về, mọi người phải chờ đến hơn nửa giờ mới thấy tuyên bố Đức Vua đã về. Nghe thấy tuyên bố thì